Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Linh Đan và Ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả. Mời quý vị đến với buổi phát thanh sáng giờ Việt Nam, thứ Bảy ngày 20 tháng 2 năm 2021. Bộ Chính trị của Việt Nam vừa bổ nhiệm ông Nguyễn Trọng Nghĩa, một thượng tướng có 42 năm phục vụ trong quân đội, giữ chức trưởng ban tuyên giáo Trung ương. Và theo các nhà quan sát, việc bổ nhiệm này cho thấy Đảng chỉ ra sức bảo vệ chế độ bằng việc quân sự hóa các chức danh chủ chốt, chứ không phải để phục vụ cho sự phát triển của đất nước. Chúng tôi sẽ có thêm chi tiết trong phần tin về Việt Nam, nhưng trước hết là tóm lược những tin tức nổi bật khác.
ASEAN muốn đứng về phía Mỹ thay vì liên kết với Trung Quốc. Trung Quốc củng cố niềm tin của người dân khi so sánh với khủng hoảng điện nước ở Texas. Tổ chức Y tế cảnh báo chớ chủ quan dù số ca nhiễm COVID giảm trên toàn cầu.
Cũng trong chương trình phát thanh này, ngoài các tin tức khác về Việt Nam và thế giới, chúng tôi còn có các bài phân tích về những vấn đề nóng trong tuần. Mời quý thính giả chờ nghe. Và bây giờ là bản tin chi tiết của chúng tôi.
Hôm 19 tháng 2, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Việt Nam Nguyễn Phú Trọng đã tiếp ông Triệu Khắc Chí, Ủy viên Quốc vụ Bộ trưởng Bộ Công an Trung Quốc. Dịp này, ông Trọng bày tỏ quyết tâm củng cố và phát triển mối quan hệ láng giềng hữu nghị giữa Hà Nội và Bắc Kinh. Thông tấn xã Việt Nam cho biết ông Triệu Khắc Chí đang thăm Việt Nam và đồng chủ trì Hội nghị Hợp tác Phòng chống tội phạm lần thứ 7 giữa Bộ Công an hai nước. Thông tấn xã Việt Nam dẫn lời ông Trọng nói khi tiếp ông Chí: Việt Nam sẵn sàng cùng với phía Trung Quốc duy trì sự trao đổi cấp cao, kiểm soát tốt bất đồng, triển khai hợp tác hiệu quả trên các lĩnh vực, không ngừng thúc đẩy quan hệ Việt Nam-Trung Quốc phát triển lành mạnh, ổn định. Bộ trưởng Bộ Công an Trung Quốc cho biết mục đích chuyến thăm lần này là nhằm quán triệt thực hiện nhận thức chung cấp cao, đặc biệt trong lĩnh vực thực thi pháp luật, truyền thông Việt Nam cho biết. Ông chỉ nói trong thời gian tới, hai bộ công an sẽ tiếp tục phối hợp thực hiện tốt nhận thức chung của lãnh đạo cấp cao hai đảng, hai nước, đẩy mạnh hợp tác hơn nữa trong lĩnh vực phòng chống tội phạm. Cùng ngày, ông Chí cũng có cuộc gặp với Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc và Bộ trưởng Công an Việt Nam Tô Lâm. Ông Triệu Khắc Chí giữ chức Bộ trưởng Bộ Công an Trung Quốc từ tháng 3 2018, xuất thân là một giáo viên trung học và từng làm công tác đoàn thanh niên, nhưng được biết là một trong những người có lập trường cứng rắn trong hàng ngũ lãnh đạo của Đảng Cộng sản Trung Quốc, trợ thủ đắc lực của Chủ tịch Tập Cận Bình. Ông Chí từng ra lệnh rằng ngành công an Trung Quốc phải chú tâm vào các cuộc cách mạng màu hay các cuộc nổi dậy trong dân chúng và coi việc bảo vệ hệ thống chính trị của Trung Quốc là trọng tâm trong nhiệm vụ của ngành công an, theo hãng tin Reuters. Ông Chí nói phải bảo vệ vững chắc sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Trung Quốc và hệ thống xã hội chủ nghĩa đất nước của chúng ta.
Thông tin bữa ăn của người cách ly đã bị cắt xén tại một số bệnh viện dã chiến vào dịp Tết. Tỉnh Quảng Ninh hôm 19 tháng 2 ra thông báo nói rằng chưa xác định được dấu hiệu có sự thông đồng, cấu kết, lợi ích nhóm giữa các bệnh viện với các đơn vị cung ứng suất ăn để cắt xén bữa ăn của người cách ly. Thông báo của tỉnh Quảng Ninh được đưa ra sau khi một số người bị cách ly phản ánh thông tin với báo chí, cho rằng chất lượng các bữa ăn trong khu cách ly tập trung ở bệnh viện số 2 và bệnh viện số 3 đã bị cắt xén vô tội vạ. Báo Tiền Phong đăng ảnh một suất ăn do người bị cách ly cung cấp vào ngày 10 tháng 2, tức 29 Tết, trong đó chỉ có một chén cơm trắng, ba miếng sườn rim nhỏ, vài cọng rau cải luộc và một ly nhựa canh nước rau, cho suất ăn với khung giá tương đương 180.000 đồng, tức là khoảng 7,8 đô la Mỹ. Theo quy định của Việt Nam, giá cung cấp thực phẩm cho một người cách ly bao gồm bữa sáng là 20.000 đồng, bữa trưa và tối mỗi bữa 70.000 đồng. Tuy nhiên, vào thời điểm người cách ly phản ánh với báo chí, tức vào ngày 10 tháng 2, tỉnh Quảng Ninh có hỗ trợ thêm dịp Tết cho người cách ly 250.000 đồng một người cho một ngày. Tổng cộng bữa ăn hàng ngày của họ sẽ có trị giá là 410.000 đồng. Trong đó, bữa ăn sáng 50.000 đồng, trưa và tối là 180.000 đồng một bữa. Tuy nhiên, chất lượng bữa ăn của người bị cách ly hoàn toàn không thay đổi sau khi có khoản trợ cấp này. Ngoài ra, người cách ly cũng cho biết họ còn phải ký xác nhận vào giấy nhận suất ăn với giá 110.000 đồng, tính theo khoản hỗ trợ 250.000 đồng một ngày của tỉnh, chưa tính khoảng 160.000 đồng của nhà nước. Theo báo Tiền Phong, thì nhiều người đã từ chối suất ăn và cũng không ký vào giấy xác nhận. Thông báo của tỉnh Quảng Ninh hôm 19 tháng 2 nói rằng, qua kiểm tra, làm việc, chưa xác định được dấu hiệu có sự thông đồng, câu kết, lợi ích nhóm giữa các bệnh viện với các đơn vị cung ứng suất ăn để cắt xén bữa ăn của người cách ly. Không có căn cứ xác định người cách ly phản đối, bỏ ăn và không ký xác nhận vào bản ký nhận suất ăn hàng ngày của người cách ly. Tỉnh này cho biết mặc dù báo chí nói rằng bữa trưa và tối của người cách ly trong những ngày Tết có giá 180.000 đồng, nhưng trên thực tế giá trị bữa ăn chỉ có 140.000 đồng. Và nói thêm rằng không có việc người cách ly phản đối không ăn, và những bữa ăn được chụp ảnh đăng lên mạng xã hội là chưa đầy đủ so với suất ăn thực tế. Tỉnh Quảng Ninh nói thêm rằng riêng trong ngày 10 tháng 2, nhân viên giám sát của bệnh viện số 3 do không đọc kỹ nội dung văn bản, phụ lục hợp đồng nên đã đạt suất ăn 250.000 đồng một người một ngày, chứ không phải là 330.000 đồng một người một ngày theo mức người cách ly được hưởng. Thông báo này nói thêm, sau khi phát hiện sai sót, bệnh viện đã chỉ đạo đơn vị cung ứng suất ăn ứng tiền trả lại cho toàn thể người đang cách ly số tiền chênh lệch suất ăn mà người cách ly được hưởng trong ngày 10 tháng 2 năm 2021 là 80.000 đồng một người. Tin cho hay, sau khi thông tin về các bữa ăn bị cắt xén được đưa lên báo chí, người cách ly cho biết họ đã nhận được các suất ăn đầy đủ hơn, thậm chí là ăn không hết, nên đã chọn cách giảm bớt giá trị suất ăn để dành số tiền đó ủng hộ cho các bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn. Theo nghị quyết mới được Việt Nam ban hành vào ngày 8 tháng 2 năm 2021, tất cả người Việt Nam ở trong nước khi bị cách ly tập trung sẽ phải tự chi trả tiền ăn theo mức 80.000 đồng một ngày một người. Nếu lựa chọn cách ly tại khách sạn, resort, họ phải tự chi trả toàn bộ chi phí. The Voice of America,
VOA. Bộ Chính trị của Việt Nam vừa bổ nhiệm ông Nguyễn Trọng Nghĩa, một thượng tướng có 42 năm phục vụ trong quân đội, giữ chức trưởng ban tuyên giáo Trung ương. Các nhà quan sát nhận định với VOA rằng, việc bổ nhiệm này cho thấy đảng chỉ ra sức bảo vệ chế độ bằng việc quân sự hóa các chức danh chủ chốt, chứ không phải để phục vụ cho sự phát triển của đất nước. Hôm 19 tháng 2, ông Võ Văn Thưởng, người tiền nhiệm chức trưởng ban tuyên giáo Trung ương, khen ngợi ông Nghĩa là người được đào tạo căn bản, được thử thách rèn luyện trong quân đội, có nhiều năm tích lũy trong công tác chính trị ở môi trường quân đội, theo báo Tuổi Trẻ. Ông từng là ủy viên của Quân ủy Trung ương, phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam, hiện là ủy viên Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội. Ban tuyên giáo Trung ương là cơ quan có vai trò quan trọng trong bộ máy lãnh đạo của Đảng Cộng sản, giữ nhiệm vụ tham mưu của Trung ương trong công tác xây dựng đảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức, quan điểm và chủ trương của đảng trên lĩnh vực tuyên giáo, lý luận chính trị, cũng như lịch sử đảng, báo chí xuất bản, văn hóa, văn nghệ, thông tin đối ngoại. Ông Nghĩa phát biểu tại buổi lễ nhậm chức hôm 19 tháng 2. 42 năm trong quân ngũ, tôi luôn ghi nhớ thực hiện lời thề danh dự của nhân dân là tuyệt đối trung thành với đảng, nhân dân, nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua. Các nhà báo độc lập, giới tranh đấu cho dân chủ, nhân quyền, tự do báo chí nêu nhận định rằng việc Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa được tiến cử lãnh đạo cơ quan tuyên giáo Việt Nam cho thấy việc giữ vững thể chế chính trị độc đảng được ưu tiên hàng đầu. Từ Khánh Hòa, nhà báo độc lập Võ Văn Tạo nêu nhận định.
Cái việc vừa rồi Bộ Chính trị và Ban Chấp hành Trung ương đã có điều động ông cắt cử giao cho nhiệm vụ cho ông Nguyễn Trọng Nghĩa là tướng quân đội, mà trước khi sang ấy thì ông vẫn làm phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị của Quân đội Nhân dân Việt Nam ấy, thì nó cho thấy cái dấu hiệu là Đảng và Nhà nước Việt Nam vẫn đặt cái vấn đề là cai trị, giữ ổn định cho cái thể chế của mình là trên hết, chứ không phải là nhằm mục đích cho đất nước này tiến bộ hoặc là trên hết. Tất nhiên là họ cũng mong muốn là Việt Nam sẽ ngày càng mạnh lên về kinh tế, nhưng mà cái đấy là ưu tiên hai. Ưu tiên một vẫn là giữ cái độc quyền cai trị của Đảng Cộng sản Việt Nam bằng lực lượng vũ trang, bằng công an, bằng quân đội.
Nhà báo Võ Văn Tạo nhận định về xu hướng tiến cử quan chức trong quân đội và công an vào vị trí lãnh đạo cấp cao của đảng từ đại hội 12 năm 2016 cho đến nay.
Sau đại hội 12, tôi thấy là các nhân vật mà nguồn gốc là công an và quân đội vào các giữ các chức vụ rất quan trọng trong bộ máy đảng và nhà nước ở Việt Nam là khá nhiều. Thì hồi đó tôi cũng đã trả lời với truyền thông của nước ngoài rằng là nó báo hiệu một cái tương lai không tốt đẹp gì cho cái phong trào đấu tranh đòi tự do dân chủ và tiến bộ xã hội ở Việt Nam. Đấy, nhất là đối với các anh chị em ở trong nước. Thì kỳ này á là Bộ Chính trị đưa phân công ông Nguyễn Trọng Nghĩa đấy. Thì theo chỗ tôi biết thì trên truyền thông Việt Nam có cho biết đấy là cái ông gọi là tổng cục phó tổng cục chính trị của quân đội nhân dân Việt Nam, ngay được điều sang để làm ban tuyên huấn ở ban tuyên giáo. Thế thì đây là cũng là một cái bước giống như là cái hồi đại hội 12, tức là đảng và nhà nước Việt Nam vẫn cứ lấy cái gọi là trọng tâm và hoạt động của họ vào cái việc duy trì cái chế độ độc đảng lãnh đạo và luôn luôn lấy lực lượng vũ trang ra răn đe người dân, chứ nó không có phải đi theo cái xu hướng là cởi mở tự do tiến bộ. Thế nhưng mà cũng không lại trừ, bởi vì tôi không biết ông Nghĩa như thế nào một cách kỹ lưỡng, và rồi thì cũng không nổi bật gì, cho nên cũng không ai đánh giá được ông là một con người như thế nào, trình độ hay không, hay là có tư tưởng thoáng đãng hay không, có hy vọng chút gì về cái tư tưởng cấp tiến hay không. Còn đa phần thì là xuất thân từ những cái giới quân sự, giới công an ấy, thì họ có cái kiến thức của họ hạn chế lắm. Nếu mà nói về kiến thức xã hội, họ chỉ có theo cái kiểu nhà binh thôi, họ sẽ áp dụng cái lĩnh vực mà họ quản lý theo cái kiểu của nhà binh và đòi nặng cái lý thuyết Marx. Cái đó là cái chủ thuyết đấy chính, theo tôi nghĩ, theo cá nhân tôi, là nó đã kìm hãm cái đất nước Việt Nam khá nhiều.
Ông Lê Văn Thương, một cựu sĩ quan quân đội nhân dân Việt Nam, hiện đang xin tị nạn chính trị tại Bangkok, Thái Lan, nêu nhận định.
Bản thân tôi về việc ông Nguyễn Trọng Nghĩa làm phó chủ nhiệm tổng cục chính trị của quân đội là được bổ nhiệm làm trưởng ban tuyên giáo của Trung ương thì cũng không có cái gì đáng bàn. Nhưng mà có những cái điểm then chốt ở đây là trong cái giai đoạn này về tình hình chính trị, về nội bộ trong chính cái bộ máy của Cộng sản thì cũng đang có những cái về bất ổn về cái mặt tư tưởng. Cho nên là cái việc ông Trọng là muốn đưa một cái người đảm nhiệm về cái công tác chính trị tư tưởng trong quân đội lên làm trưởng ban tuyên giáo Trung ương, theo suy nghĩ của tôi thì gồm có ba cái mục đích. Cái mục đích thứ nhất là ông Trọng muốn đưa ông Nghĩa, một người làm cái công tác chính trị tư tưởng lâu năm trong quân đội, thì ông ta sẽ có nhiều cái kinh nghiệm trong cái việc tuyên truyền và cái kỹ năng lừa gạt dân chúng của ông, là cũng như là dối trá về cái chủ nghĩa cộng sản của ông ta là sẽ cao hơn những người khác. Thì từ đó là sẽ những cái quyết định của ông Nghĩa thì sẽ đưa ra để tuyên truyền dối trá cho nhân dân là sẽ ít bị sa hở và ít bị lộ liễu hơn, để cho cái sự phản ứng ở trong nhân dân nó sẽ giảm bớt đi. Cái thứ hai á, là theo tôi nghĩ rằng là như anh đã biết là từ trước đến giờ là cộng sản là luôn có một cái lối ru ngủ nhân dân duy nhất, đó là làm cho người dân bất mãn cỡ nào thì cũng không phản kháng, hoặc là phản kháng rất là yếu ớt, đó là họ cứ rêu rao là đất nước anh hùng, dân tộc anh hùng, quân đội anh hùng. Bởi vậy cho nên là việc đưa một cái người làm công tác chính trị tư tưởng lâu năm ở trong quân đội để thúc đẩy cái việc ru ngủ theo cái đường lối đó cũng là cái điều chúng ta dễ hiểu thôi. Và cái thứ ba là trong cái giai đoạn chính trị thế giới và trong nước hiện nay đang có nhiều cái bất ổn khó lường, cho nên là ông Trọng muốn có một cái người đẩy mạnh và lan rộng cái xu hướng quân sự hóa ra cho các cái địa phương và để cho người dân trong nước, để nhằm ứng phó với những cái tình huống là có thể xảy ra, ví dụ như là tình hình chiến tranh hoặc là xung đột cục bộ ở những cái điểm trên thế giới trong cái thời gian hiện nay.
Truyền thông Việt Nam trước đây có loan tin rằng Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa từng xác định việc tranh đấu với thế lực thù địch phản động là cuộc đấu tranh một mất một còn, quyết liệt, nóng bỏng, cấp bách và không nhân nhượng.
Đại sứ Việt Nam trong phiên họp tại Liên Hiệp Quốc kêu gọi cộng đồng quốc tế và các đối tác hỗ trợ tiến trình chuyển tiếp dân chủ tại Myanmar, đồng thời bày tỏ mong muốn tiếp tục tăng cường hơn nữa quan hệ kinh tế, thương mại và đầu tư với quốc gia đang đối diện với cuộc khủng hoảng chính trị này trong thời gian tới. Tại phiên họp rà soát chính sách thương mại lần thứ hai của Myanmar tại WTO, được tổ chức trực tuyến từ ngày 15 cho đến ngày 17 tháng 2, Đại sứ Việt Nam Lê Thị Tuyết Mai đã đánh giá cao những thành tựu về cải cách cơ cấu và phát triển kinh tế ấn tượng của Myanmar trong những năm qua, và cho biết mối quan hệ giữa Việt Nam và Myanmar không ngừng được củng cố và nâng lên thành đối tác toàn diện, với thương mại song phương và đầu tư của Việt Nam tại Myanmar tiếp tục được thúc đẩy bất chấp những thách thức khó khăn từ đại dịch COVID-19. Thông tấn xã Việt Nam dẫn lời bà Tuyết Mai nói, Việt Nam kêu gọi cộng đồng quốc tế và các đối tác phát triển tiếp tục hỗ trợ tiến trình chuyển tiếp dân chủ tại Myanmar, phù hợp với mong muốn và lợi ích của người dân Myanmar. Đồng thời, đại sứ của Việt Nam nói thêm rằng, Việt Nam hy vọng Myanmar sẽ sớm ổn định tình hình để xây dựng và phát triển đất nước vì hòa bình, ổn định cũng như hợp tác trong khu vực, tiếp tục đóng góp vào tiến trình xây dựng cộng đồng ASEAN. Phát biểu của bà Mai được đưa ra trong phiên họp đặc biệt về vấn đề nhân quyền tại Myanmar theo đề nghị của Liên minh châu Âu và Vương quốc Anh sau cuộc đảo chính quân sự dẫn đến khủng hoảng chính trị tại quốc gia Đông Nam Á. Cuộc họp có sự tham dự của Phó Cao ủy Nhân quyền Liên Hiệp Quốc Nada Al-Nashef, 30 trong số 47 nước thành viên Hội đồng Nhân quyền và 37 nước quan sát viên cùng các đại diện quốc gia và tổ chức quốc tế.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát trên podcast. Để cập nhật các tin tức mới nhất về Việt Nam và thế giới, quý vị hãy vào trang Facebook của VOA Tiếng Việt và theo dõi các chương trình TV của chúng tôi trên YouTube. Và bây giờ mời quý vị theo dõi tiếp phần tin tức của chúng tôi.
Có tới 61,5% người dân thuộc Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á ASEAN nói trong một cuộc khảo sát rằng họ muốn khối này đứng về phía Mỹ thay vì liên kết với Trung Quốc nếu buộc phải chọn một trong hai cường quốc. Kết quả của khảo sát thường niên được Viện Nghiên cứu về Đông Nam Á có tên là IC Yusof Ishak công bố hôm 10 tháng 2. Tính chung trong cả khối ASEAN, tỷ lệ chọn đứng về phía Mỹ của năm nay tăng lên đáng kể so với mức 53,6% của năm ngoái. Trong số những người tham gia cuộc thăm dò, người Philippines ủng hộ Mỹ mạnh mẽ nhất với tỷ lệ 86,6%, người Việt Nam đứng thứ hai với mức 84%. Ba nước Myanmar, Brunei và Lào có đa số người trả lời là họ chọn đứng về cùng phe với Trung Quốc, với tỷ lệ cao nhất ở Lào là 80%, Brunei đứng thứ hai với mức gần 70%. Tính chung, số nước ASEAN ủng hộ Trung Quốc trong cuộc khảo sát năm nay giảm mạnh so với năm ngoái, từ 7 nước xuống còn 3 nước, và tỷ lệ người ở ASEAN ủng hộ Trung Quốc giảm tương ứng từ 46,4% còn 38,5%. Theo Viện ICES Yusof Ishak, có 4 nước đổi phe trong năm nay là Campuchia, Indonesia, Malaysia và Thái Lan. Viện đưa ra nhận định rằng có lẽ sự ủng hộ của khu vực Đông Nam Á dành cho Washington tăng lên là do những kỳ vọng về tân chính quyền của ông Biden. Viện cho biết là cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ đã diễn ra ở thời điểm cuộc khảo sát đang được tiến hành từ ngày 18 tháng 11 năm 2020 đến ngày 10 tháng 1 năm 2021. Trong thời gian đó, ông Biden được tiên liệu là giành chiến thắng trước ông Trump nhưng chưa chính thức nhậm chức. Trong nhiều năm trước đây, Mỹ duy trì sự hiện diện quan trọng ở khu vực Đông Nam Á thông qua các hoạt động can dự cả về an ninh lẫn kinh tế. Tuy nhiên, trong thời ông Trump làm Tổng thống, Mỹ đã rút ra khỏi Hiệp định Đối tác Xuyên Thái Bình Dương TPP và các quan chức hàng đầu của Mỹ hầu như đều vắng mặt tại các hội nghị thượng đỉnh quan trọng của khu vực. Giữa lúc Mỹ dường như sao nhãng mối quan tâm trong mấy năm gần đây, Trung Quốc lại giáo diết thúc đẩy nhiều hoạt động ở khu vực, trong đó có sáng kiến vành đai con đường với các khoản đầu tư to lớn vào hạ tầng cơ sở. Giờ đây, với việc ông Biden là lãnh đạo của Mỹ, cuộc khảo sát của Viện ICES Yusof Ishak nhận thấy có tới gần 69% số người thuộc ASEAN tỏ ra lạc quan rằng nước Mỹ với chính quyền mới sẽ tăng mức độ can dự vào Đông Nam Á. Mức độ tin cậy của người dân trong khu vực dành cho Mỹ cũng tăng lên 48,3% từ mức hơn 30% trong lần khảo sát trước. Như VOA đã đưa tin, có những dấu hiệu cho thấy là chính quyền của ông Biden sẽ đặt trọng tâm nhiều hơn vào khu vực này trong những năm tới. Cố vấn an ninh quốc gia Mỹ Jake Sullivan hồi tháng 1 tiến hành tái cơ cấu đội ngũ nhân viên của Hội đồng An ninh Quốc gia NSC, giảm bớt người chuyên trách Trung Đông và tăng cường người ở bộ phận điều phối chính sách về châu Á. Một động thái cho thấy là chính quyền của Biden sẽ ưu tiên châu Á xét đến sự trỗi dậy nhanh chóng của Trung Quốc. hơn 88% số người được viện ICES Yusof Ishak hỏi ý kiến nói rằng họ lo ngại về ảnh hưởng ngày càng tăng của Trung Quốc về mặt chính trị cũng như trên bình diện khu vực. Tỷ lệ này cao hơn mức 85% của năm ngoái. Trong khi đa số ủng hộ việc chọn phe với Mỹ, song những người trả lời cuộc thăm dò cũng cho rằng là Trung Quốc gần đây có ảnh hưởng ở Đông Nam Á nhiều hơn so với mức độ ảnh hưởng của Mỹ, của khối ASEAN và các cường quốc khác. Cụ thể, 76,3% cho rằng Trung Quốc có tầm ảnh hưởng kinh tế mạnh nhất, 49,1% xác định rằng Trung Quốc có ảnh hưởng chính trị và chiến lược mạnh nhất. Những người tham gia khảo sát cũng tiếp tục bày tỏ lo ngại về tình hình Biển Đông, 62,4% nói họ lo lắng về việc Trung Quốc quân sự hóa các thực thể và có các hành động lấn át các bên tranh chấp, trong đó Việt Nam là một trong các bên tranh chấp gay gắt nhất với nước láng giềng khổng lồ. Liên quan đến vùng biển này, 45,2% quan ngại về việc Mỹ và Trung Quốc đối đầu có thể dẫn đến khủng hoảng chính trị. Trả lời câu hỏi là liệu họ có tin tưởng Trung Quốc làm điều đúng đắn để góp phần cho hòa bình, an ninh và thịnh vượng trên toàn cầu hay không? 63% nói họ không mấy tin tưởng hoặc hoàn toàn không tin tưởng. Như vậy, mức độ bất tín nhiệm đối với Trung Quốc đã tăng lên so với mức 51,5% của năm 2019 và 60,4% của năm ngoái. Tham gia cuộc thăm dò của Viện ICES Yusof Ishak là hơn 1.000 người thuộc 10 nước ASEAN. Họ bao gồm các quan chức chính phủ, doanh nhân, học giả và các nhà nghiên cứu, các nhà phân tích. Việt Nam có số người tham gia đông nhất 175 người, chiếm 17%. Đứng thứ hai là Singapore với 158 người, tương đương 15,3%. Cuộc thăm dò có mục đích như là một chiếc phòng vũ biểu về thái độ và cảm nhận của các bên liên quan đối với các diễn biến quan trọng ở khu vực, theo lời các nhà nghiên cứu. Theo tìm hiểu của VOA, bản báo cáo sau cuộc khảo sát do 4 nhà nghiên cứu của Viện ICES Yusof Ishak soạn thảo, trong đó có 2 người đến từ Việt Nam là Hoàng Thị Hà và Phạm Thị Phương Thảo. 2 người còn lại là Melinda Martinez và Sharon Shi.
Bạn đã xem webcast, nghe đài và đọc tin tức với VOA tiếng Việt. Giờ bạn có thể xem tất cả các nội dung trên với ứng dụng di động mới, tiện lợi và nhanh gọn. Đặc biệt, ứng dụng sẽ tự động cập nhật tin nóng và cho bạn gửi trực tiếp video, hình ảnh, âm thanh đến cho chúng tôi. Với điện thoại di động hay máy tính bảng, iOS hay Android, bạn đều có thể thoải mái dùng ứng dụng. Còn chờ gì nữa, hãy tải ngay ứng dụng VOA tiếng Việt, hoàn toàn miễn phí.
Bộ Ngoại giao Trung Quốc hôm thứ Sáu 19 tháng 2 nói rằng chứng kiến cảnh người Mỹ khốn đốn trong trận bão tuyết khắc nghiệt ở bang Texas tuần này càng củng cố niềm tin của người dân Trung Quốc rằng đất nước họ đang đi đúng hướng. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Oánh đưa ra bình luận đó để đáp lại câu hỏi của một nhà báo làm việc cho truyền thông nhà nước, hỏi về những lời kêu gọi của các nước phương Tây đòi mở điều tra về những cáo buộc về vi phạm nhân quyền ở vùng Tân Cương. Trong câu trả lời dài dòng tại cuộc họp báo như thường lệ, bà Hoa Xuân Oánh lặp lại rằng Trung Quốc bác bỏ các cáo buộc về chuyện ngược đãi người Hồi giáo trong vùng Tân Cương. Bà nói rằng Úc, Canada và Hoa Kỳ đều có lịch sử diệt chủng. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc cũng mang tình cảnh bấp bênh của nhiều người dân ở bang Texas của Mỹ hiện nay ra đối chiếu với trải nghiệm của người Trung Quốc tưng bừng ăn Tết âm lịch vừa rồi. Truyền thông nhà nước và các trang mạng xã hội tại nước Cộng sản Trung Quốc thường nêu bật những cuộc khủng hoảng tại Mỹ và các nước phương Tây khác. Bà Hoa nói, xin trích, không phải lo cơm ăn áo mặc, không bị đói, bị lạnh, đây là lúc mà quyền con người căn bản có thật nhất. Bà cũng nói thêm, xin trích, trong khi đó ở Texas, hàng triệu người đang lâm vào tình cảnh tệ hại, không có điện, không có máy sưởi trong nhà, tới mức khoảng chục người đã mất mạng. Điều này đã khiến cho nhân dân Trung Quốc thấu hiểu hơn về đâu là nhân quyền thực sự và khiến chúng ta tin tưởng mạnh mẽ hơn nữa là Trung Quốc đang đi đúng hướng. Chúng ta hoàn toàn tự tin về tương lai của chúng ta. Đợt thời tiết băng giá tại Hoa Kỳ lần này đã khiến 21 người thiệt mạng ở Texas, hơn 4 triệu người bị mất điện và gây gián đoạn cho dịch vụ cung cấp nước cho hơn 13 triệu cư dân Texas. Từ khi quan hệ Mỹ-Trung xấu đi trong nhiệm kỳ của cựu Tổng thống Donald Trump, nhiều nhà ngoại giao Trung Quốc đã dùng các trang mạng xã hội để đưa ra những lập trường dân tộc chủ nghĩa được biết đến là nền ngoại giao chiến lang.
Thủ tướng Úc Scott Morrison hôm 19 tháng 2 tuyên bố sẽ tiến hành với luật buộc tập đoàn Facebook phải trả tiền cho các hãng tin về nội dung, nói rằng ông được sự ủng hộ của nhiều lãnh đạo thế giới sau khi gã khổng lồ truyền thông xã hội Facebook chặn tất cả các phương tiện truyền thông của Úc. Facebook loại bỏ các trang tin trong và ngoài nước dành cho người Úc và chặn họ dùng nền tảng Facebook để chia sẻ bất kỳ nội dung tin tức nào trong ngày 18 tháng 2. Tập đoàn này nói rằng họ không còn lựa chọn nào trước các luật mới về nội dung của Úc. Facebook cùng lúc xóa đi một số tài khoản của chính phủ tiểu bang và cơ quan cung cấp dịch vụ khẩn cấp, cũng như các trang web từ thiện bất vụ lợi, gây phẫn nộ trên diện rộng. Thủ tướng Morrison đã dùng chính nền tảng Facebook để đả kích tập đoàn này vì đã hủy kết bạn với Úc. Hôm 19 tháng 2, ông Morrison cho biết các nhà lãnh đạo của Anh, Canada, Pháp và Ấn Độ cũng bày tỏ sự ủng hộ đối với Úc. Nói chuyện với các phóng viên ở Sydney, Thủ tướng Morrison nói, thế giới rất quan tâm đến những gì Australia đang làm. Đó là lý do tại sao tôi mời Facebook tham gia một cách xây dựng, bởi vì họ biết rằng những gì Úc làm ở đây có khả năng sẽ được các nước phương Tây khác rập khuôn để đề ra các biện pháp pháp lý tương tự. Bộ trưởng Di sản Canada Stephen Guilbeault tối thứ Năm cho biết nước ông sẽ áp dụng hướng tiếp cận của Úc khi Canada đề ra luật của riêng mình trong những tháng tới. Luật của Úc buộc Facebook và Google phải đặt thỏa thuận thương mại với các nhà xuất bản Úc hoặc phải đối mặt với trọng tài bắt buộc, đã được Hạ viện thông qua và dự kiến sẽ được Thượng viện thông qua nội trong tuần tới. Bộ trưởng Tài chính Úc Josh Frydenberg cho biết ông đã điện đàm với giám đốc điều hành Facebook Mark Zuckerberg lần thứ nhì sau khi nội dung tin tức của Úc bị xóa sạch. Ông Frydenberg chia sẻ trên trang Twitter, chúng tôi bàn về những vấn đề còn tồn động và đồng ý rằng các toán công tác của hai bên sẽ lập tức tìm cách giải quyết các vấn đề đó. Chúng tôi sẽ lại nói chuyện với nhau vào cuối tuần này. Trong tuyên bố thông báo quyết định của mình ở Úc, Facebook cho biết luật của Úc hiểu sai về mối quan hệ của Facebook với các nhà xuất bản tin tức. Phát biểu trên đài ABC, hệ thống truyền thông Úc Châu, trước đó, Bộ trưởng Frydenberg nói cuộc đôi co với Facebook không phải chỉ là về một hay thỏa thuận thương mại, mà đây là một vấn đề lớn hơn nhiều liên quan tới chủ quyền quốc gia của Úc. Facebook và Alphabet, công ty sở hữu Google, đã cùng vận động chống lại luật Úc. Cả hai tập đoàn đều đe dọa rút lại các dịch vụ quan trọng nếu luật về nội dung của Úc có hiệu lực. Tuy nhiên, trong tuần qua, Google công bố một loạt thỏa thuận cấp phép, kể cả một thỏa thuận toàn cầu với hãng tin Úc News Corp.
Số ca nhiễm COVID hàng ngày trên toàn thế giới sụt giảm trong vòng tháng này và tới ngày 16 tháng 2 xuống mức thấp nhất kể từ giữa tháng 10, theo số liệu của Reuters. Nhưng các chuyên gia y tế cảnh báo chớ chủ quan dù cho vaccine đang được triển khai. Số ca nhiễm và tử vong vì COVID sụt giảm trùng hợp với việc phong tỏa và siết chặt hạn chế tụ tập di chuyển, trong lúc các chính phủ cần phải ngăn làn sóng tiếp theo của đại dịch với nhu cầu cần phải đưa mọi người trở lại làm việc và học sinh trở lại trường. Tuy nhiên, những lạc quan về một lối thoát khỏi khủng hoảng đã gặp trở ngại vì những biến thể mới của virus gây nên những lo ngại về tính hiệu nghiệm của vaccine. Bà Maria Van Kerkhove, người đứng đầu kỹ thuật về COVID của Tổ chức Y tế Thế giới, kêu gọi tại một cuộc họp báo ở Geneva. Xin trích, hiện nay không phải là lúc mất cảnh giác, chúng ta không thể để lâm vào tình trạng mà các ca lây nhiễm lại tăng lên. Ngày 16 tháng 2, toàn cầu có 351.335 ca nhiễm mới được báo cáo ở mức trung bình 7 ngày. Số này đã giảm từ con số 863.737 ca hôm 7 tháng 1. Hôm 26 tháng 1 có 17.649 người chết. Số tử vong trong ngày 16 tháng 2 là 10.957 người. Số ca COVID-19 giảm tại Mỹ, trung bình mỗi ngày có 77.883 ca mới, tức là 31% so với lúc cao điểm. Còn số trung bình cao nhất hàng ngày được ghi nhận hôm 8 tháng 1. Có 27.902.387 ca nhiễm và 490.795 người chết liên hệ đến virus corona được báo cáo tại Mỹ kể từ khi đại dịch bắt đầu, cao nhất trên thế giới. Cho đến nay, có 85 nước đã bắt đầu tiêm chủng vaccine chống virus cho người dân và đã sử dụng ít nhất 187.892.000 liều vaccine, theo Reuters. Gibraltar, vùng lãnh thổ hải ngoại của Anh, nằm ở mõm phía Nam Tây Ban Nha, dẫn đầu thế giới và đã tiêm đủ liều vaccine cho 40% dân số, mỗi người nhận 2 liều.
Chương trình Việt ngữ sáng giờ Việt Nam của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA xin được kết thúc tại đây. Mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại trong chương trình tiếp theo của chúng tôi trên podcast và trực tiếp trên trang web cũng như trang Facebook của VOA Tiếng Việt. Linh Đan và Ban Việt ngữ xin kính chào và chúc quý vị một ngày cuối tuần vui vẻ.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.